Nguyễn Quy Tưởng
sinh năm 1912, mất năm 1960. Tình chồng nghĩa vợ không đời nào quên. Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ rằng văn nghệ sĩ vốn là người đa tình và thường chủ động chinh phục nhiều bóng hồng xinh đẹp. Trường hợp nhà văn Nguyễn Quy Tưởng lại khác hẳn. Mối tình đầu của ông có được là do sự mai mối của hai gia đình. Và một ngày đẹp trời, Nguyễn Quy Tưởng cùng người cháu đến nhà của cô gái họ Trịnh. Thái độ hồn nhiên cởi mở và nhất là tiếng cười hồn hậu của ông đã chiếm được tình cảm của nhiều người. Lúc ấy từ phía trong buồng, cô Trịnh vén màn nhìn ông. Cô để ý đến khuôn mặt có hai lúm đồng tiền hai bên má. Cô có cảm tình ngay và đã đặt cả lòng tin vào cái nụ cười vừa chợt lóe lên của anh ấy. Sau này cô nhớ lại. Nhà văn Nguyễn Quy Tưởng sinh ngày 6 tháng 5 năm 1912 tại làng Dục Tú, Phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Còn cô Trịnh xinh đẹp ấy là Trịnh Thị Quyên, nhỏ hơn ông gần 10 tuổi. Sự việc trên diễn ra vào cuối năm 1939. Lúc đó ông vừa 27 xuân, đang làm việc ở Sở Đoan, tức Thuế Quan, và viết cho báo Notre Voice. Sau khi cưới nhau chưa đầy một tháng, hai người xa nhau vì ông bị đổi xuống Sở Đoan ở Hải Phòng. Thời gian này ông viết khá nhiều thư cho vợ, thậm chí có một vài truyện ngắn cũng ký tên Quyên. Có lần hai người giận nhau, vợ khóc, ông lấy khăn lau nước mắt cho vợ. Và anh ấy đã giữ nguyên cái khăn mùi xoa có in vết môi của vợ bị nước mắt làm nhòe, coi đó như một sự nhắc nhở mình phải độ lượng hơn với vợ. Vào sở làm việc, thỉnh thoảng nhà tôi lại dở chiếc khăn tay ra xem, chỉ xem chứ không nỡ chùi, sợ làm mất đi cái vệt son đỏ nhỏ nhoi mà anh ấy những muốn áp môi lên. Còn những lá thư vợ gửi cho, đọc xong ông chép lại và không quên đánh thêm dấu chấm, dấu phết, để câu văn gãy gọn dễ hiểu. Những năm tháng này, ông đã bắt đầu viết vở kịch nổi tiếng Vũ Như Tô và nêu tuyên ngôn trong lời tựa. Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm. Khoảng tháng 10 năm 1943, Nguyễn Quy Tưởng được đổi về Hà Nội và ông bí mật tham gia vào nhóm văn hóa cứu quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thời thế lúc này có một vài xáo động. Máy bay Anh Mỹ ném bom xuống Hải Phòng, Hà Nội, nên ông khuyên vợ đưa con theo gia đình tạm lánh về Tiên Hưng, Thái Bình. Còn ông vẫn ở lại Hà Nội và hoạt động trong hội truyền bá quốc ngữ. Đầu năm 1945, ông đã thuê căn gác ở phố Pescador, nay là phố Phù Đổng Thiên Dương, để làm nơi hội họp. Đặc biệt, chìa khóa của căn gác này mang số 1789, trùng với năm nổ ra cách mạng Pháp. Sau đó, ông lên chiến khu để dự hội nghị quốc dân ở Tân Trào. Với những việc làm này, ông đều giấu vợ. Mãi sau cách mạng tháng 8, hai vợ chồng mới lại được chung sống với nhau. Có lẽ lần đầu tiên ông dẫn vợ đi xem kịch ở nhà hát lớn thành phố là ngày 6 tháng 4 năm 1946, khi vợ Bắc Sơn của ông được công diễn. Lúc xem, ông khẽ rỉ tai vợ, nói nhỏ: "Quyên này, em biết không, cụ Hồ cũng đến xem đó." Bà Quyên nhớ lại, nhìn ánh mắt anh ấy sáng lên trong đêm tối, tôi biết là anh ấy xúc động ghê lắm. Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông nhận nhiệm vụ tổ chức và đưa đoàn văn hóa kháng chiến lên Việt Bắc. Còn vợ ông theo gia đình tản cư qua nhiều nơi và cuối cùng sống ở Hà Nội đang bị tạm chiếm. Vợ chồng ông lại xa cách nhau. Những lúc này nhớ chồng, nhiều lúc bà Quyên chọn lấy mấy cái áo ngắn của anh ấy mặc bên trong, nhất là chiếc áo trấn thủ sờn rách, và thấy ấm áp lạ. Chi tiết này khiến ta nhớ đến trăm năm trước đó, danh sĩ Ngô Thì Sĩ khi xa vợ, nhớ nàng lại mặc áo nàng. Thì ra tình cảm của con người thời nào cũng giống nhau. Mãi đến năm 1951, bà Quyên được tổ chức đưa lên Việt Bắc để sum họp cùng chồng. Lúc này ông đã viết Ký Sự Cao Lạng, được trao giải thưởng của Hội Văn Nghệ 1951-1952. Sau năm 1954 trở về Hà Nội, vợ chồng ông thuê một căn buồng ở phố Bà Triệu. Được sự tần tảo giúp đỡ của vợ, ông đã viết nhiều tác phẩm như Một Ngày Chủ Nhật, Tùy Bút, Sống Mãi Với Thủ Đô, Tiểu Thuyết, Lũy Hoa, Kịch Bản Phim, Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng, Truyện Thiếu Nhi. Bà Quyên nhớ lại, thương nhất là những đêm hè, nhà tôi vốn không chịu được nóng, anh ấy ngồi viết mà mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên người, và phần tôi chỉ biết sẽ bớt những nỗi nhọc nhằn của anh ấy. Những lúc xong việc, tôi lại ngồi bên quạt cho nhà tôi đỡ nóng. Tôi cứ ngồi lặng lẽ quạt cho anh ấy, nhưng cũng có lúc buồn ngủ quá, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Nguyễn Huy Tưởng đang sung sức sáng tạo, nhưng ông cảm thấy đau nặng ở bụng. Ngày 26 tháng 5 năm 1960, phải vào điều trị ở bệnh viện Việt Xô. Từ đó tình trạng sức khỏe của ông kém dần. Và lần đầu tiên sau 2 tháng trời nằm viện, ông như mất ý thức và cất tiếng rên. Đau tai quá. Thế rồi ông chìm vào hôn mê và lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 1960 và vĩnh viễn giã từ trần gian vì căn bệnh ung thư. Sự nghiệp đồ sộ của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng để lại chắc chắn đằng sau từng dòng chữ còn hằn rõ nỗi nhọc nhằn lo toan của bà Trịnh Thị Quyên. Ông mất lúc đó chưa qua tuổi 50, để lại bao thương tiếc trong lòng mọi người. Tài liệu tham khảo: Nguyễn Huy Tưởng, Văn và Người, Nguyễn Huy Thắng, biên soạn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1991.
Trần Huyền Trân
sinh năm 1913, mất năm 1989. Biệt ly là một lòng đi qua lòng. Viết đến đây tôi định khép cửa lại, dầu có thiên tài đến gõ cũng không mở. Thế là mà lại phải mở cửa để đón một nhà thơ nữa. Trần Huyền Trân, Hoài Thanh, thi nhân Việt Nam. Ông tên thật là Trần Đình Kim, là tác giả của những bài thơ tuyệt hay như Độc Hành Ca, Giới Tản Đà. Trước năm 1945, ông đã xuất bản các tập tiểu thuyết như Sau Ánh Sáng, Tấm Lòng Người Kỹ Nữ. Sau Cách Mạng tháng 8, ông làm ở Sở Kiểm Duyệt thuộc Bộ Tuyên Truyền. Năm 1956, ông về vụ nghiên cứu sân khấu rồi chuyển hẳn qua hoạt động chèo. Các tác phẩm chèo của ông đã viết như Ngôi Nhà Mới, Người Con Dâu, Tú Quyên, Giáng Kiều, vân vân, và tập thơ duy nhất là Rau Tần. Bút hiệu Trần Huyền Trân gắn liền với mối tình đầu trong đời ông. Và cũng qua đó, ông đã viết được những bài thơ tạo dấu ấn trong trí nhớ người yêu thơ. Thời trẻ, ông sống nơi bùn lầy nước động là Cống Trắng, Khâm Thiên, nhà nghèo, phải làm đủ nghề để nuôi mẹ. Trong bài thơ Mấy Ngày Mưa, ông viết: Tôi ở lều danh, tôi ở đây, cánh lòng giam hãm mấy hôm nay, đêm sầu kẻo kẹt ngư bà thức, văng phải hồn tôi một lưới đầy. Ngư bà ở đây chính là mẹ ông, người có tấm lòng độ lượng cưu mang những người bạn nghèo của con mình như Thâm Tâm, Nguyễn Bính, thường lui tới bàn chuyện văn chương hoặc những cô gái lỡ lầm bị lừa vào Khâm Thiên, sao trốn ra nhờ bà che chở. Khoảng năm 1937-1938, Trần Huyền Trân làm báo Bắc Hà và thuê một phòng ở giám, văn miếu làm tòa soạn. Trên gác là mẹ con cô Trần Nguyệt Hiền. Ngoài việc làm báo, ông còn kiêm luôn nghề gõ đầu trẻ, dạy cho con trai chủ nhà. Nhờ vậy mối tình giữa ông và cô Nguyệt Hiền đã một chiều hương nhẹ, mấy chiều gió đưa. Nhưng khổ thay cả hai đều nghèo. Nhà văn Thanh Châu, tác giả truyện ngắn Qua Tia Gôn, góp phần đầu tiên tạo nên nhân vật bí mật trong văn học sử Việt Nam, TTKH, đã kể lại hoàn cảnh của cô Trần Nguyệt Hiền. Mẹ cô đã đứt ruột gả bán cô cho một lão đồn điền giàu có nhất nhì xứ Bắc, thân phận kẻ nàng hầu không thua gì con ở. Không lâu Nguyệt Hiền bị thải về nhà cha mẹ với cái thai trong bụng. Cuộc tình dở dang hai người nối lại chẳng đẹp như Kim Kiều trong truyện. Tại nhà hộ sinh hàng đẩy, Hiền sinh một con gái như quan thai và nói như nhà văn Tô Hoài: Chút duyên chết đuối trong cảnh ngộ ấy của hai con người họ Trần, Giữa cơn đau đời người đã khiến họ nghĩ ra cái dấu nối đẫm nước mắt, Trần nối với Trần bằng dấu quyền là Trần Quyền Trân. Những câu thơ hay trong bài 10 năm. Còn gì nữa ở lều danh, ở lòng em, ở lòng anh còn gì? Tương phùng là để biệt ly là một lòng đi qua lòng. Giờ thuyền em đã sang sông, anh nhìn khói sóng ngỡ trong mây đèo. Hoặc trong bài tương tư, xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh. Bóng đơn đi giữa kinh thành, nhìn duyên thiên hạ nghe tình người ta. Đêm về hương ngát bên hoa, tỉnh ra thì lại vẫn là chim bao. Chính là viết từ nỗi đau không nguôi giữa ông với người tình đầu. Cháu gái sinh ra lấy tên Trần Quyền Trân và cũng là bút hiệu của ông, chỉ sống trên trần thế được 6 tháng. 5 tháng trôi qua, những ngày thê thảm quốc ức của năm 1945 đã đến. Những xác người chết đói nằm giấc dưỡng trên dĩa hè Hà Nội. Cũng như nhiều trí thức yêu nước khác, Trần Quyền Trân tích cực tham gia vào Hội Văn hóa Cứu Quốc do Việt Minh lãnh đạo. Với những bài thơ như Những Người Chưa Chết, Hải Phòng, 19 tháng 11 năm 1946, Trần Quyền Trân xông vào mặt trận chống phát xít, chống Pháp hào hùng biết chừng nào. Trên sân khấu Hà Nội, ông cùng với nhà thơ Thâm Tâm viết và dựng các vở như Phá Xiềng, 19 tháng 8. Và đây cũng là thời gian Trần Quyền Trân quen với Hoa Khôi của Hà Nội thời bấy giờ là cô Bùi Hạc Đính, em gái của nhà thơ Nam Hương Bùi Huy Cường. Cô Đính bấy giờ có cửa hàng bán mỹ phẩm, nhưng cũng từng tham gia đóng kịch trong các vở như Nửa Chừng Xuân, tiểu thuyết của Khải Hưng do Mạnh Phú Tư chuyển thể, hoặc thị lộ trong vở Lệ Chi Viên của Di Quyền Đắc. Phàm ở trên đời trai tài gái sắc phải lòng nhau là chuyện thường tình. Mối tình tuyệt đẹp của hai người đã dẫn đến đám cưới vào đầu năm 1946. Đây là một trong những đám cưới đầu tiên theo chủ trương đời sống mới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới một tuổi, tổ chức ở Tòa Đô Đốc, nay là Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Từ đây nghệ sĩ Bùi Hạc Đính đã sống với nhà thơ Trần Quyền Trân những ngày hạnh phúc nhất. Họ có mặt trên các nẻo đường kháng chiến hào hùng của dân tộc, như trong bài thơ Bến Đợi Tặng Vợ. Ông viết, ta thương nhau thương cả tình đời. Có một chuyện vui là những năm đầu thập niên 1970, ông cùng với nhà văn Nguyễn Công Hoan, Vũ Ngọc Phan sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức. Khi về, ông có mua được một máy cassette. Chưa kịp vui với món quà quý này thì đêm ấy kẻ trộm vào lấy mất. Hai vợ chồng tiếc đứt ruột nên cứ lục đục nhau mãi. Nhà viết kịch Lộng Chương biết chuyện liền đến giảng quà bằng những bài thơ thật dí dỏm đùa Trần Quyền Trân. Một đời ông cực được lần đi, ba cái đồ tây dội nhót về, khao khát bao năm trời sướng nhỉ, cha thằng đạo chích, chích đau ghê, đùa Bùi Hạc Đính. Mần chi mê mẩn suốt đêm khuya, để nó vào thăm nó dở nghề, đồ lạ phải chi bà nhốt kín, trộm nào khuôn nổi của bà đi. Đọc xong cả hai cùng cười xòa, làm lành vui vẻ. Về đến cuối đời, Trần Quyền Trân bị tai biến mạch máu não, nằm liệt nửa người, sau bị tắc động mạch chân phải, phải cưa rồi cưa nốt luôn chân trái. Người vợ Thủy Chung đã chăm sóc chu đáo ân cần cho ông không quản khó nhọc. Trong đời Trần Quyền Trân có hai hạnh phúc lớn. Thuở trai trẻ, ông thờ mẹ rất chí hiếu, và thuở về già được vợ tận tình chăm sóc. Tài liệu tham khảo: Trần Quyền Trân, Tài Hoa và Bất Hạnh, Hoài Việt, Sưu Tầm và Biên Soạn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1992. Vũ Trọng Phụng sinh năm 1913, mất năm 1939. Lấy nhau vì tình. Vũ Trọng Phụng là một hiện tượng độc đáo trong văn học Việt Nam, chỉ sống dõn dẹn 27 năm. Nhưng ông đã để lại một sự nghiệp đồ sộ mang giá trị hiện thực và nhân bản sâu sắc. Ông sinh ngày 20 tháng 10 năm 1913 tại Hà Nội. Cha là ông Vũ Văn Lân và mẹ là bà Phạm Thị Khách. Bố mất sớm, mẹ làm nghề khâu giá áo thuê. Nhà nghèo nên mới 15 tuổi Vũ Trọng Phụng đã phải lao vào đời kiếm sống sau khi học hết cấp 1 ở trường Hàm Vôi, nay là trường Nguyễn Du, quận Hoàng Kiếm. Ông thi vào trường sơ cấp sư phạm nhưng không đậu. Khoảng năm 1926, ông xin vào làm thư ký cho nhà buôn Goda, nay là cửa hàng bách hóa tổng hợp, sau xin làm đánh máy chữ cho nhà in Diễn Đông, EDEO. Cả hai lần người ta đều cho ông nghỉ việc vì đã viết văn trong giờ làm việc. Từ năm 1929, Vũ Trọng Phụng bắt đầu sống bằng nghề viết báo và sáng tác văn học. Thời gian này ông quen với bà vú Mỹ Lương, con gái của ông Cửu Tích, xã Nhân Mục, tên nôm là Làng Mộc. Trong thời gian yêu nhau, mỗi tuần ông thưởng thức thâu đêm viết cho người yêu một lá thư tình dài 5-6 trang giấy. Hai bên gia đình đều nghèo nên chuyện đám cưới của họ cứ lần lửa mãi. Mãi đến đầu năm 1938, dự định hôn nhân mới trở thành sự thật. Hôm nhận được thiệp hồng, nhà văn Tam Lan, tác giả Thiên Phóng Sự đầu tiên của nước ta, tôi kéo xe đã ngẫm nghĩ. Tôi lo hơn mừng cho anh. Tôi nghĩ bụng một cây bút mặc dầu không lúc nào ráo mực, làm sao đủ cung cho hai nhân mạng những nhu cầu trong cái thời buổi khó khăn này. Nhà văn Ngô Tất Tố cho biết, cái nghèo của ông Phụng lại là thứ nghèo gia truyền chứ không phải nghèo nòi. Để đủ tiền cưới vợ, nhà văn của chúng ta phải làm việc cật lực, chỉ dám viết trên giấy học trò bằng mực xanh, gần như không chừa lề, và hàng ngày đến các tòa báo thì ông chỉ đi bộ. Hôm nào mỏi lắm mới lấy 5 xu đi xe. Hôm đám cưới của ông, rất đông bạn bè là nhà văn, nhà báo đi dự. Thời ấy trẻ con trong làng có lệ đón đường các đám nhà trai đến rước dâu. Chúng giăng một sợi dây dài ngang đường, khiến đoàn đón dâu phải dừng lại, cho chúng món tiền nhỏ gọi là tiền giăng dây. Chúng mới bỏ dây để nhà trai tiếp tục đi vào nhà gái. Nhưng đám cưới Vũ Trọng Phụng, vì biết trong đoàn nhà trai có nhiều nhà văn, nhà báo, nên người lớn đã khuyên bọn trẻ bỏ lệ ấy vì bị sợ hiểu lầm, bị đưa lên mặt báo. Đám cưới xong, bà Vũ Mỹ Lương về sống với Vũ Trọng Phụng ở phố Hàng Bạc. Lúc này bằng ngòi bút của mình, ông đã nuôi vợ, nuôi mẹ và nuôi bà ngoại. Do làm việc ghê gớm nên sức khỏe của ông sa sút rất nhanh. Ông bị lao, lúc nào cũng đau ngực, đau sườn, hâm hấp sốt và sắc mặt xanh như người hết máu. Thời ấy một gia đình sang trọng là phải có cái tủ chè, nhưng Vũ Trọng Phụng lại ghét nhất. Có lần ông bảo với nhà văn Lan Khai lúc đến thăm ông. Thực thế, dân An Nam này đã khốn khổ và còn khốn khổ vì cái tủ chè ấy không biết đến bao giờ. Mày thử xem, trong mỗi nhà cái chỗ tốt đẹp nhất đáng lẽ phải để tủ sách, treo những tác phẩm về mỹ thuật hay đặt máy truyền thanh. Người mình chỉ kê tủ chè. Dù nghèo nhưng không bao giờ tỏ ra mình là người cần tiền cả. Ông rất sòng phẳng với bạn bè. Có thể hình dung ra đời sống của vợ chồng ông qua hồi ký của nhà văn Lê Văn Trương. Nhà rất hẹp lòng, một chiếc giường kê sát tường chỉ còn dành cho một lối đi để đến một cái tủ buffet. Trên đó tôi nhìn thấy bức ảnh của anh Vũ Trọng Phụng dựng sau một bình hương. Cạnh chiếc buffet, một cái tủ kính toàn sách, di tích của nhà văn, của một người con, của một người chồng yêu quý. Cạnh đầu giường một chồng thúng mũng và mấy cái vải kê liền ngay cửa ra đằng sau. Tất cả tố cáo sự nghèo nàn. Bà Vũ Mỹ Lương hầu như không biết đến những tác phẩm mà chồng đã viết đang gây sóng gió trên trường văn Trận Bút, như Số Đỏ, Làm Đĩ, Kỹ Nghệ Lấy Tay, Lục Xì, Lấy Nhau Vì Tình. Bà lẳng lặng cùng mẹ chồng làm dàn hồ đồ hàng mã để cúng người chết. Sống với nhau được 2 năm, Vũ Trọng Phụng qua đời. Lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 năm 1939, tại nhà số 73 Ngã Tư Sở, cái chết đột ngột của ông đã gây niềm thương tiếc trong giới văn chương. Tạp chí Tao Đàn đã dành hẳn một số báo để viết về ông. Một cỗ xe tang lặng lẽ đi về Nghĩa Trang Quảng Thiện ở khu Thanh Xuân. Tiếng khóc não nùng của người vợ trẻ vang lên nức nở, còn con gái của nhà văn là Vũ Mỹ Hằng, lúc đó gần đầy một năm tuổi. Trước quyệt ông, những nhà văn Lưu Trọng Lư, Bùi Huy Phồn, Nguyễn Dĩ đã đọc điếu văn trong nước mắt. Nhà thơ Đỗ Phồn viết câu đối mà nay nhiều người còn nhớ. Cạm bẫy người, tạo hóa khéo văn chi, qua dòng tố tưởng thêm số đỏ. số độc đắc văn chương vừa trúng thế, bỗng dứt tình không một tiếng gian. Sau khi chồng mất, bà Vũ Trọng Phụng vẫn ở dậy nuôi bà, nuôi con và nuôi mẹ chồng. Cũng như số phận của nhà văn lớn, họ đã phải vượt qua được những ngày sóng gió trong cuộc đời. Mãi đến ngày 13 tháng 10 năm 1995, ngay trên mảnh đất của vợ chồng Vũ Trọng Phụng tại làng Giáp Nhất, xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, con gái của nhà văn đã cắt băng khánh thành nhà lưu niệm Vũ Trọng Phụng và tổ chức việc đón nhận, việc đặt tên đường Vũ Trọng Phụng theo quy đề tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 11. Tại buổi lễ, nhà văn Nguyễn Đình Thi phát biểu: "Đây là dịp để tôi cùng các bạn đồng nghiệp chia sẻ cùng gia đình niềm vinh dự chung cho những người cầm bút trong ngày tưởng nhớ nhà văn lớn tiền bối của chúng tôi. Rất tiếc, dịp này bà Vũ Mỹ Lương, người đã chia sẻ trọn vẹn những năm tháng nghèo đói nhất của nhà văn số đỏ không được chứng kiến. Chắc chắn cô gái làng Mộc của thập niên 30 đã góp phần không nhỏ phía sau trang viết bất tử của nhà văn Vũ Trọng Phụng." Tài liệu tham khảo: 1. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, nhà xuất bản Văn học năm 1987. 2. Và sưu tập riêng.
Huỳnh Tấn Phát
sinh năm 1913, mất năm 1989. Trăm năm biết có duyên gì hay không? Hà Nội năm 1933, trời rét ngọt. Chàng sinh viên khoa kiến trúc của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thả những bước chân trên phố. Sáng hôm ấy, chàng chơi ở nhà chú Một. Một cảm giác lạ lùng đã choáng ngợp hết tâm trí lúc mà chàng bắt gặp một nhan sắc. Tuổi 20, ai không có những giây phút ấy? Trước mặt chàng là Thờ, cô gái này theo đạo dòng, con nhà giàu, ra Hà Nội học trường Đầm để thi Brevet Superior. Do ở nội trú nên thỉnh thoảng chủ nhật, nàng mới đi ra phố. Giây phút gặp gỡ đầu tiên đã để lại trong tâm trí của chàng những niềm vui ngây ngất. Từ đó chàng mong đến ngày cuối tuần đến trường Đầm để gặp nàng. Họ đưa nhau đi dạo phố, ăn cơm trưa với nhau, rồi đến chiều chàng đưa nàng về lại trường. Năm tháng trôi qua, họ quyết tâm nên duyên chồng vợ. Biết chuyện, mẹ của chàng cũng tỏ ý bằng lòng cho chàng theo đạo để xây dựng cùng Thờ. Dù bà là người thường xuyên ăn chay niệm Phật, trong khi đó mẹ của Thờ lại không chấp nhận mối quan hệ này. Bà khăng khăng từ chối vì không môn đăng hộ đối. Cuối năm 1938, chàng bù đầu vào việc nghiên cứu, vẽ đồ án kiến trúc để thi tốt nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, chàng còn phải tảo tần, lo kiếm tiền và củng cố tinh thần cho Thờ khi nàng cho biết mình đã có thai. Tin này đã khiến chàng khấp khởi mừng thầm. Trước tình thế này sẽ khiến bà mẹ Thờ sẽ nghĩ lại. Kỳ thi tốt nghiệp này, chàng đã đậu thủ khoa và nghĩ mình có thể lo được cuộc sống cho người vợ tương lai của mình. Trở về Sài Gòn, chàng quyết định đến gặp mẹ của Thờ để xin cưới hỏi, thì gặp sự từ chối thẳng thừng. Từ đó họ không có dịp gặp nhau nữa. Vì ngay lúc Thờ từ Hà Nội về đã bị mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi đem giấu biệt nơi khác. Chàng đau khổ đi tìm, nhưng không thể nào gặp được. Ít lâu sau đứa trẻ chào đời. Lúc nó lớn bà ngoại đem về nuôi và nó gọi mẹ bằng dì. Thỉnh thoảng bà vú nuôi cũng bồng đứa trẻ đến cho chàng gặp. Nó gọi chàng bằng cậu ba. Về sau sợ sự việc này lộ ra thì mất việc như chơi. Do đó bà vú dạy nó gọi chàng là ông kẹ. Sau này chuyện tình ngang trái của mình, chàng đã thành thật kể lại cho cô gái khác mà chàng đem lòng yêu mến. Nhờ vậy chúng ta mới biết được mối tình mới của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam năm 1969. Cô gái đó tên Bùi Thị Nga, nguyên là nữ sinh trường Áo Tím Sài Gòn, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở Đà Lạt dày đặc sương mù. Trong khách sạn An Nam của ông hội đồng Huỳnh Ngọc Chúc, bà con với Huỳnh Tấn Phát, cô Nga cùng bạn bè con gái ông Chúc vui mừng đón chàng kiến trúc sư đẹp trai tài hoa từ Sài Gòn ghé lên thăm. Dù trẻ nhưng lúc đó Quỳnh Tấn Phát đã mở văn phòng riêng tại 6870 đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu. Sau đó về lại Sài Gòn, ông chủ động đến thăm người bạn gái mới quen. Bước vào nhà, ông thường không ngồi vào ghế uống trà mà hay bước tới ngắm nghía những quyển sách quý trên kệ sách. Trước đây, cha của cô Nga là trưởng phòng họa đồ và kiến trúc xây dựng của hãng thầu xây dựng Pháp Brossa Mobin. Do đó có lưu trữ nhiều sách và tạp chí liên quan đến kiến trúc. Những sách này phù hợp với nghề nghiệp nên Quỳnh Tấn Phát rất thích thú. Lúc này cùng với nhóm Quỳnh Văn Tiễn, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, ông làm chủ nhiệm tờ tuần báo Thanh Niên có khuynh hướng chống Pháp, chống Nhật và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Năm 1945, có hai sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời Quỳnh Tấn Phát là ngày 5 tháng 3, ông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 15 tháng 6 diễn ra đám cưới của ông. Lúc bấy giờ, đồng minh đã ném bom Sài Gòn. Gia đình cô Nga phải tản cư về Quán Tre. Thỉnh thoảng ông cũng lên thăm và họ quyết định tính chuyện trăm năm. Sau này bà Nga nhớ lại: "Tôi về Sài Gòn trước mấy ngày để lo đánh bóng chân đèn lưu đồng trên bàn thờ ba tôi, chân hoa và bày ngũ quả. Phòng khách tươi sáng hẳn lên, nhưng chỉ có bấy nhiêu việc, khỏi viết thiệp báo tin, khỏi mời mọc ai cả." Sáng ngày 15 tháng 6, đàn trai bưng qua mấy quả trầu cao, rượu bánh, trái cây. Tôi đứng ra tiếp nhận, chỉ có mình tôi ở nhà. 2 giờ trưa mẹ tôi và em tôi mướn xe thổ mộ từ Quán Tre mới về tới Sài Gòn với mấy nồi thức ăn nấu sẵn. Chiều đó trời mưa như trút nước, tôi càng thêm buồn. 5 giờ chiều, bên nhà trai sang rước dâu. Trước đó, tôi nghe nói má anh hối chạy tìm anh tứ phía vì sợ anh quên. Chú Một cho mượn chiếc xe hơi, không trang trí, nên tôi về nhà chồng trên chiếc xe du lịch màu đen sau cuộc lễ đơn sơ. Khi đứng vái trước bàn thờ, tủi thân tôi bật khóc. Từ đây bà Nga đã gắn bó cuộc đời mình và một nhân vật nổi tiếng. Họ chung sống hạnh phúc và có được 6 người con. Trong số những người con của ông bà Quỳnh Tấn Phát, có Lan Khanh hy sinh rất dũng cảm. Lúc đi tải gạo cho quân giải phóng miền Nam, tổ của cô lọt vào ổ phục kích của giặc Mỹ ở rừng Dầu, Tây Ninh. Đơn vị khẩn cấp bàn chuyện rời căn cứ vì sợ cô không chịu nổi đòn tra tấn sẽ làm lộ địa điểm. Nhưng cuối cùng mọi người không dời vì tin ở sức chịu đựng của cô. Sau đó chúng đưa cô lên trực thăng để chở thẳng về Sài Gòn. Nhưng từ trên cao, cô đã nhảy xuống đất hy sinh. Đó là ngày 4 tháng 1 năm 1968. Hiện nay không còn tìm thấy mộ Lan Khanh sau 9 lần gia đình đi tìm. Còn kiến trúc sư Quỳnh Tấn Phát mất ngày 30 tháng 9 năm 1989. Cùng với bạn đời và đồng đội, ông đã sống những năm tháng đẹp nhất của đời người. Tài liệu tham khảo, làm đẹp cuộc đời, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1995.
Nguyễn Khắc Diện
sinh năm 1913, mất năm 1997. Trước sau như một, coi bà là nhất. Nguyễn Khắc Diện sinh ngày 5 tháng 2 năm 1913 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho yêu nước và có truyền thống khoa bảng. Năm 24 tuổi, ông sang Pháp học Đại học Y khoa Paris. Trước lúc đi xa, gia đình quyết định hỏi vợ cho ông, cho dù giữa ông và người đó chưa hề gặp gỡ nhau. Bà Nguyễn Thị Thiếu Anh, em ruột ông, có kể lại chuyện đi hỏi vợ với một vài chi tiết khá thú vị. Nghe nói nhà cô vợ tương lai có trang trại nhiều chim muông, anh nhận lời đi theo thầy Mự, tức bố mẹ tôi, đến nhà cụ En ở Cổ Bi. Bạn đồng liêu của thân sinh chúng tôi. Hôm ấy tôi cũng đi theo. Hình như mục đích chính chuyến đi của anh là để hít thở không khí trong lành vùng núi đồi và săn bắn chim muông, chứ không phải để xem mặt vợ. Nói vậy vì tôi thấy anh chẳng chú ý gì đến trang phục cả. Vẫn chiếc áo lươn cũ, vẫn chiếc quần vải chúc bâu nhào úa và đôi guốc mộc, vẫn cái đầu cúp ca rê. Đến nơi anh cứ dạo lung trong giường, không chịu vào nhà xem mặt cô dâu tương lai. Phía đối phương thấy anh dáng điệu nhà quê lại vô tình, không có vẻ gì là cậu sinh viên sắp đi du học nước ngoài, nên cô Tê không đồng ý. Còn mự tôi lại chê cô dâu, con gái gì đã 18-19 tuổi rồi mà không biết têm trầu, têm có 5 miếng trầu mà đã sổ ra 3 miếng. Vậy là việc hôn nhân không thành. Sau đó Nguyễn Khắc Diện đi Pháp. Lúc chia tay ở bến Nhà Rồng, ông cụ Nguyễn Khắc Niêm, phủ doãn Thừa Thiên, thân sinh của Nguyễn Khắc Diện, đưa cho ông một bức thư dán kín, dặn ra ngoài biển mới mở ra đọc. Ông hồi hộp nhận thư của thầy, bố, không rõ ràng trong thư dặn dò những gì. Tàu lướt sóng ra biển khơi, ông thận trọng xé bìa thư ra và đọc. Sang bên Pháp, việc học hành thầy không dặn, thầy tin con thành công. Thầy chỉ dặn một điều, nhất thiết đừng lấy vợ đầm. Lời dặn dò này ông nhớ như in trong óc. Suốt 5 tháng học nội trú, ông dùng hết tâm trí để lao vào học tập và nổi tiếng là người học giỏi. Tuy nhiên ông cũng dành chút ít thời gian để yêu. Khi cô em của ông bảo, chuyện của anh chán lắm, chỉ thấy toàn là hoạt động và công tác, không có yêu đương gì cả. Thế là Nguyễn Khắc Diện liền kể lại chuyện tình, và ông tóm tắt như sau: 6 mối tình đầu với người ngoại quốc đều không thành vì bất đồng ngôn ngữ hoặc là cách sống. Như với cô người Pháp đầu tiên, mỗi lần gặp nhau tôi lại bị chê là chia ve bơ sai. 3 cô người Việt tiếp theo cũng có chỗ không hợp. Trong số những cô bạn gái người Pháp, ông vẫn còn nhớ đến cô em. Hôm ấy sau khi tôi trình bày một bệnh án được một vị giáo sư khen, cô em tìm gặp tôi nhờ giải thích mấy chỗ. Cô kéo tôi ra ngồi trên ghế đá trong giường bệnh viện chừng hơn 15 phút, làm các chàng trai trầm trồ, vì cô là hoa khôi trong số vài chục sinh viên ở đó. Lần đầu tiên tôi ngồi gần một cô gái như vậy. Từ đó có gì khó cô lại đến hỏi tôi, rồi thỉnh thoảng đi học cùng chuyến tàu điện ngầm. Cũng đã có đêm đi dạo bên bờ sông Sen và đã được gia đình cô mời tới nhà ăn cơm. Mấy năm quen biết nhau như vậy, kể cũng đáng gọi là một cuộc tình thơ mộng. Nhưng rồi vì chiến tranh, bệnh tật, và nhất là tôi nhớ lời ông cụ dặn trước khi đi Pháp. Hơn nữa gia đình cô em lại theo đạo Kitô, không muốn cô lấy chồng ngoại đạo và ngoại quốc, nên chúng tôi đành chia tay nhau. Lúc này sau khi tốt nghiệp ra trường giữa năm 1941, thì đầu năm 1942, ông bị bệnh lao. Bệnh này kéo dài gần 10 năm. Ông phải lên bàn mổ cả thảy 7 lần, cắt hẳn lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái và 8 cái xương sườn. Thời gian nằm bệnh viện, ông lao vào học chữ Hán để trở thành người giỏi chữ Hán và phấn đấu vượt qua bệnh tật khắc nghiệt. Suốt 26 năm ở Pháp, bác sĩ Nguyễn Khắc Diện đã hoạt động tích cực trong Hội Việt Kiều yêu nước. Ngày 27 tháng 4 năm 1963, ông trở về nước. Vài năm sau, ông lập gia đình với người yêu, người đồng chí của mình là Nguyễn Thị Nhất. Ông nói về người ấy: quê Bình Định xứ Dừa có thứ dây rất bền buộc chặt nên kết đến bây giờ, để cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau. Còn bà Nguyễn Thị Nhất tìm thấy ở ông: anh luôn luôn đối đãi bình đẳng với tôi. Bên anh tôi cảm thấy tự do và tin tưởng để được hành động theo cách của mình, theo ước vọng của mình. Trong công việc, khi tôi có những ý nghĩ không thích hợp, những dự tính khó thực thi, anh luôn luôn tìm được những từ chính xác, sáng sủa, đầy sức thuyết phục nhưng không bao giờ xúc phạm để đưa tôi về với lẽ phải. Trong đời sống hàng ngày, anh luôn tránh làm tôi bận rộn thêm. Khi còn khỏe, anh tự giặt lấy quần áo và để khỏi tốn hơi tốn sức, anh thường chọn vải màu nâu như người ở nông thôn hay mặc. Bởi vì như anh nói, như vậy ít dơ. Tới lúc liệt giường, anh vẫn luôn quan tâm để tôi ít chịu phiền hà nhất và tự mình cố gắng xoay sở trong những nhu cầu lặt vặt. Chưa bao giờ thấy anh phàn nàn về đồ ăn thức uống, kể cả khi anh không thấy hợp khẩu vị. Với nhà văn hóa Nguyễn Khắc Diện, mối tình cuối cùng với bà Nguyễn Thị Nhất mới chính là mối tình đầu để lại trong ông những tháng năm hạnh phúc nồng nàn nhất. Cảm động thay, lúc ngoài 80 xuân, ông đã mừng bà Nhất lên 70 xuân với những dần thơ dí dỏm. Bà là bà Nhất, chị là chị hai, dâu là dâu cả, tuổi trâu tích cực, 70 không già, hai vai gánh vác, diệt nước diệt nhà, diệt dòng diệt họ, diệt phố diệt phường, thêm một ông chồng, kiệt sức hết hơi, giận lắm trò chơi, sách sách dở dở, hết văn lại võ, khách khứa sớm chiều, chỉ được một điều, trải bao năm qua, từ nơi đất khách, về đến quê nhà, khi gần khi xa, ngày sướng ngày khổ, tơ lòng gắn bó, không bao giờ dứt, trước sau như một, coi bà là Nhất. Còn bà từng viết rất thật từ đáy lòng mình. Bạn bè tặng anh rất nhiều danh hiệu, nhưng với em, anh chỉ là anh Diện của em thôi. Ở tuổi cổ lai hy còn đầm thắm với nhau như vậy, thì chúng ta lại thêm một lần nữa thấy sự bí ẩn kỳ diệu của tình yêu. Tài liệu tham khảo. Tưởng nhớ nhà văn hóa Nguyễn Khắc Diện, nhiều tác giả, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 1997.